Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 10, từ câu 17 đến câu 27. Khi ấy Chúa Giêsu vừa lên đường, thì có một người chạy lại quỳ gối trước người và hỏi: Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời? Chúa Giêsu trả lời: Sao ngươi gọi ta là nhân lành? Chẳng có ai nhân lành trừ một mình Thiên Chúa. Ngươi đã biết các giới răn: đừng ngoại tình, đừng giết người, đừng trộm cắp, đừng làm chứng gian, đừng lường gạt, hãy thảo kính cha mẹ. Người ấy thưa: Lạy Thầy, những điều đó tôi đã giữ từ thuở nhỏ. Bấy giờ Chúa Giêsu chăm chú nhìn người ấy và đem lòng thương mà bảo rằng: Ngươi chỉ còn thiếu một điều, là ngươi hãy đi bán tất cả gia tài, đem bố thí cho người nghèo khó, và ngươi sẽ có một kho báu trên trời, rồi đến theo ta. Nhưng người ấy nghe những lời đó thì sụ nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Lúc đó Chúa Giêsu nhìn chung quanh và bảo các môn đệ rằng: Những người giàu có vào nước Thiên Chúa khó biết bao. Các môn đệ kinh ngạc vì những lời đó, nhưng Chúa Giêsu lại nói tiếp và bảo các ông rằng: Hỡi các con, những kẻ cậy dựa vào tiền bạc thật khó mà vào nước Thiên Chúa. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước Thiên Chúa. Các ông càng kinh ngạc hỏi nhau rằng: Như vậy thì ai có thể được cứu độ? Chúa Giêsu chăm chú nhìn các ông và nói: Đối với loài người thì không thể được, nhưng không phải đối với Thiên Chúa, vì Thiên Chúa làm được mọi sự. Phêrô thưa cùng Chúa Giêsu rằng: Đây chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Chúa Giêsu trả lời: Thầy bảo thật các con, chẳng ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đồng ruộng vì Thầy và vì tin mừng, mà bây giờ lại không được gấp trăm ở đời này về nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái và ruộng nương, cùng với sự bắt bớ, và ở đời sau được sự sống vĩnh cửu. Nhưng có nhiều kẻ trước nhất sẽ nên rốt hết, và những kẻ rốt hết sẽ nên trước nhất. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay nói về thái độ của những người theo Chúa cần phải có, phải sống để xứng đáng với ơn gọi của mình. Khi Đức Giêsu hỏi chàng thanh niên: Tại sao anh gọi tôi là nhân lành? Người hướng anh ta về Thiên Chúa là nguồn mọi sự tốt lành, và cũng chính Ngài sẽ ban sự sống đời đời. Nhưng khi Đức Giêsu nói người giàu có rất khó vào nước Thiên Chúa, các môn đệ rất ngạc nhiên, vì điều này dường như đi ngược lại truyền thống cựu ước, vốn cho rằng giàu có và sung túc được xem là phúc lành từ Thiên Chúa. Tuy nhiên ở đây, Đức Giêsu khẳng định sự giàu có thịnh vượng về vật chất không đảm bảo sự sống đời đời, là thứ vượt quá khả năng của con người, nhưng phải hoàn toàn tùy thuộc vào Thiên Chúa. Đức Giêsu dùng hình ảnh con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước Thiên Chúa. Đa số các nhà chú giải Kinh Thánh cho rằng phải hiểu từ lỗ kim theo đúng nghĩa là lỗ để sâu chỉ của cây kim khâu. Đây là cách nói ngoa ngữ của người phương Đông để nói đến mức độ khó khăn của một việc nào đó. Đức Giêsu đã chỉ cho chàng thanh niên hai cách thức để đạt được điều anh ta mong muốn. Thứ nhất là tuân giữ luật Thiên Chúa. Điều này anh ta đã giữ từ thuở bé, và và thứ hai là hãy đi bán những gì anh có mà chia cho người nghèo. Đây là điều cốt yếu để anh được hạnh phúc và hưởng sự sống đời đời. Tiếc thay, anh đã buồn rầu bỏ đi vì anh ta có nhiều của cải. Anh muốn có nước trời, nhưng lại không dám chia sẻ những gì mình đang có. Đứng trước hai chọn lựa, anh đã chọn của cải. Anh ta đã gần chạm đến được hạnh phúc vĩnh cửu, chỉ cần cố gắng một chút nữa. Nhưng như tin mừng ghi lại, Đức Giêsu đã luyến tiếc nhìn anh ngoảnh mặt đi. Đức Giêsu khẳng định, những người giàu có vào nước Thiên Chúa rất khó. Đây quả là điều đã làm các môn đệ và những người nghe kinh ngạc. Theo truyền thống Do Thái, sự giàu có và thịnh vượng là phúc lành của Thiên Chúa. Như vậy phải chăng giáo huấn của Đức Giêsu nghịch lại với giáo huấn truyền thống? Không phải thế. Điều căn cốt ở đây là hạnh phúc nước trời không thể mua được bằng tiền bạc ở trần gian, mà bằng tình thương, bằng lòng mến, bằng sự tử tế, sự quảng đại giữa con người với nhau. Tuy nhiên không phải ai cũng dễ dàng quảng đại. Đức Giêsu đã trả lời với Phêrô trong đoạn cuối của bài tin mừng hôm nay. Anh em đã bỏ mọi sự mà theo Thầy, anh em sẽ nhận lãnh được gấp trăm cùng với sự ngược đãi và sự sống vĩnh cửu ở đời sau. Nhưng hãy nhớ điều Đức Giêsu đã trấn an. Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể. Trở lại với cách nói ngoa ngữ, con lạc đà chui qua lỗ kim. Nếu chúng ta ví tiền bạc với con lạc đà và lòng quảng đại với lỗ kim, chúng ta sẽ dễ dàng hình dung ra cách ví von của Đức Giêsu. Nói cách khác, nếu người giàu có thu hoạch lợi tức to lớn như con lạc đà mà lòng quảng đại chỉ nhỏ như cái lỗ kim, thì khi đó vào được nước Thiên Chúa quả là điều khó. Nhưng ngược lại, nếu người giàu có lòng quảng đại lớn lao thì chắc chắn việc vào nước Thiên Chúa không còn là điều khó khăn nữa. Chúng ta nhớ lại câu chuyện ông Gia-kêu, một người thu thuế giàu có đã đón Đức Giêsu vào nhà. Sau đó Đức Giêsu đã tuyên bố, hôm nay ơn cứu độ đã đến trong nhà này. Điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào cách thức mà ông Gia-kêu đã hành động. Một lý do khác khiến Đức Giêsu tuyên bố người giàu có vào nước Thiên Chúa rất khó là vì những người này cho rằng nhờ của cải vật chất họ chắc chắn được cứu độ, được nước trời. Sự thật mà Đức Giêsu đem đến là nước trời hay ơn cứu độ vượt quá khả năng tự nhiên của con người, mà hoàn toàn tùy thuộc vào lòng quảng đại, lòng nhân lành của Thiên Chúa cùng với sự cố gắng của con người. Và do đó, con người cũng chỉ có thể nhận lãnh chính nhờ lòng quảng đại của mình mà thôi. Lời Chúa hôm nay giúp chúng ta hiểu rằng mục đích của cuộc đời mỗi người chúng ta là đi tìm hạnh phúc. Hạnh phúc đúng nghĩa ở đây cũng có nghĩa là ơn cứu độ và là sự sống đời đời. Nhưng đường vào hạnh phúc nước trời không đơn giản. Không phải chỉ cần tuân giữ một số giới luật là đủ, nhưng cốt yếu là phải dám sống chết với Chúa, dám dứt bỏ những điều mình yêu thích để tuân theo ý muốn và huấn lệnh của Thiên Chúa. Chắc chắn những gì chúng ta làm, những hành động hy sinh dù kín đáo, lặng lẽ, âm thầm đều được Thiên Chúa thấu tỏ, như đã được trình bày trong thư gửi cho tín hữu Do Thái hôm nay. Tất cả đều trần trụi và phơi bày trước mặt Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa sẽ trao phần thưởng cao quý cho chúng ta dựa theo sự phân định của Đức khôn ngoan Ngài. Amen.